Chào tất cả các anh chị thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Tuệ Trading. Thì đây là nơi mà tôi chia sẻ các kiến thức về phát triển bản thân, về trading và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto. Các anh chị có thể ghé thăm website tuetrading.com để có thể nhận được nhiều thông tin giá trị ở trên đó. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái podcast khá đặc biệt. Thì cái podcast này tôi sẽ làm nó hai phần. Và cái phần đầu tiên thì các bạn sẽ được biết là làm thế nào để các bạn có thể giữ được cái sự kỷ luật trong trading. Thì hôm nay giữa một cái không gian nó rất là trang nghiêm, và tôi muốn các bạn là thực sự hiểu được cái quá trình mà tôi rèn luyện về cái việc mình giữ được kỷ luật trong trading như thế nào. Và các bạn lưu ý kỹ này, ở đây là tôi cũng có một cái khoảng thời gian rất là dài đi với trading, cũng là có một cái khoảng thời gian rất là dài mình trải qua những cái thua lỗ, những cái mất mát trong một cái quá trình rất là dài. Và ở đây tôi sẽ chia sẻ lại cho các bạn cái cách mà tôi đã trải qua, cái cách mà tôi hoàn thiện dần cái phương pháp giao dịch, cũng như là cái cách mà tôi kiểm soát cái cảm xúc của bản thân. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại cho các bạn cái hành trình đó. Và chắc chắn là tôi cũng sẽ có rất là nhiều những cái thiếu sót, cũng sẽ có rất là nhiều những cái điểm mình làm chưa tốt. Và tôi cũng mong muốn là thông qua cái podcast này cũng có thể giúp ích cho các bạn nhận ra được một cái vấn đề nào đó để các bạn có thể giữ được cái sự kỷ luật trong cái việc giao dịch. Thì nói về trading thì cái đề tài này nó sẽ rất là dài, dài lắm các bạn. Và thông thường khi đến với trading thì các bạn sẽ có thể là có một số lợi nhuận một xíu. Nhưng sau đó tôi biết các bạn khi mà các bạn tăng vốn lên thì các bạn sẽ có những cái thua lỗ rất là lớn và dẫn đến cái việc là cháy tài khoản và những cái khoản thiệt hại rất là lớn. Thì thông thường đối diện với những cái thua lỗ, những cái thiệt hại rất là lớn thì nhiều người họ sẽ bỏ cuộc, họ sẽ rời khỏi thị trường, họ sẽ rời bỏ cái công việc trading bởi vì họ nghĩ rằng trading là scam, là lừa đảo, là cờ bạc vân vân đủ các kiểu. Nhưng cũng sẽ có một số ít các anh chị nhận ra và các bạn đặt cái câu hỏi là tại sao vẫn có một số người họ vẫn kiếm được tiền với cái công việc giao dịch mà tại sao là mình lại làm không được. Thì lúc này các bạn mới chịu khó tìm hiểu, các bạn mới chịu khó đào sâu vào, và lúc này các bạn bắt đầu phát hiện ra những cái vấn đề nằm trong chính bản thân con người các bạn. Thì tôi thấy cái vấn đề của rất nhiều anh chị các bạn gặp phải không phải là những cái kiến thức về phân tích kỹ thuật, không phải là những cái kiến thức về nến, về sóng Elliott, về hỗ trợ kháng cự v.v. mà các bạn đang gặp cái vấn đề rất là lớn ở tâm lý giao dịch. Và đó một phần nhỏ trong cái tâm lý giao dịch là cái sự kỷ luật. Cái sự kỷ luật nó rất là quan trọng, và bản thân tôi cũng đã từng hứa mình sẽ giữ kỷ luật. Tuy nhiên sau đó tôi cũng vi phạm cái kỷ luật và cũng đốt khá nhiều cái tài khoản. Thì sau này khi mà hiểu ra một xíu rồi, tôi đặt ra cái câu hỏi là làm thế nào để có thể chia sẻ lại cho các bạn, để các bạn có thể hiểu được là kỷ luật là gì, làm thế nào để mình có thể giữ được kỷ luật. Có rất nhiều anh chị cứ nói rằng là em hứa em sẽ giữ kỷ luật, em hứa em biết rồi, em sẽ không lặp lại cái sai lầm đó nữa v.v. Nhưng các bạn thấy đó chỉ là những cái lời nói thôi. Mà sau đó khi mà ngồi trước cái màn hình máy tính, khi mà các bạn vào những cái lệnh giao dịch, khi mà các bạn đối diện với những cái lệnh thua lỗ, thì gần như các bạn không còn giữ được kỷ luật nữa. Và lúc này là các bạn vi phạm. Và sau khi mà những cái khoản thua lỗ, những cái thiệt hại lớn nó đến, thì lúc này các bạn lại quay lại trách bản thân mình, dằn vặt bản thân mình tại sao mình không làm đúng như những gì mình đã set up ngay từ đầu. Tôi biết rất nhiều anh chị cũng đang mắc phải những điều đó, và bản thân tôi trong quá khứ cũng đã từng như vậy. Thế nên sau này khi mà tìm hiểu về phát triển bản thân, tìm hiểu về chiều sâu trong tâm thức, đặc biệt là tìm hiểu về Phật học, thì sau này tôi mới dần dần nhận ra các bạn là làm thế nào để có thể giữ vững được cái sự kỷ luật. Nó không phải cái việc là các bạn nói trên chót lưỡi đầu môi đâu, mà cái việc các bạn thực sự hiểu và nghiêm túc đến tận cùng để các bạn là làm được cái điều đó. Và sau này tôi muốn là có cái cách nào để chia sẻ lại cho các bạn. Các bạn lưu ý kỹ này, tôi cũng đang trên cái hành trình là mình hoàn thiện hơn nữa cái phương pháp giao dịch. Và tất nhiên những cái thứ mà tôi chia sẻ với các bạn ở đây là tôi đã trải qua rồi. Tôi có những cái trải nghiệm nhất định thì tôi chia sẻ lại cho các bạn. Thì mục đích của tôi không phải chứng minh với ai cả. Nhưng tôi tin rằng những anh chị nào có những cái trải nghiệm hoặc các bạn đang rơi vào trong trạng thái không biết làm thế nào giữ vững được cái kỷ luật thì cái podcast này nó sẽ dành cho các bạn. Thì một cái điều tôi biết khó khăn ở chỗ này là rất nhiều những cái anh chị người mới thật khó để có thể mà tôi nói cho các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc giữ kỷ luật. Cũng như thật khó để tôi khuyên các bạn là hãy giữ kỷ luật đi. Thì thực ra các bạn không hiểu đâu. Các bạn sẽ phải là đốt một vài cái tài khoản. Các bạn cũng sẽ phải lên bờ xuống ruộng rất nhiều lần. Và các bạn phải đối diện với cái việc là mình muốn bỏ cuộc rồi. Thì lúc này các bạn mới bắt đầu dần dần nhận ra cái vấn đề. Và dần dần các bạn sẽ hiểu được những cái thứ mà tôi chia sẻ. Thế nên cái kênh podcast Tuệ Trading này là tôi muốn chia sẻ cho những anh chị mà có những cái trải nghiệm nhất định rồi. Còn những cái anh chị mà các bạn mới bước chân vào thị trường, nếu như các bạn nghe được những cái podcast này mà các bạn tin thì nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Tuy nhiên tôi biết là khó mà các bạn có thể hiểu được nếu như các bạn không có được những cái trải nghiệm nhất định. Các bạn không có được những cái trải nghiệm nhất định thì các bạn không hiểu được cái việc giữ kỷ luật nó gây thiệt hại như thế nào. Và những anh chị nào đã từng mất rất nhiều tiền rồi thì tôi nghĩ các bạn sẽ thấm. Và một cái điều nữa này, các anh chị biết là mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau, cũng sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau, cũng sẽ có rất nhiều lần chúng ta là không giữ kỷ luật, cũng gây lên những cái thiệt hại nó rất là lớn. Và những thiệt hại này nó cũng khác nhau. Nhưng nếu như các bạn biết cách tích lũy, các bạn biết cách quan sát, các bạn biết cách phân tích, thì các bạn thấy những cái bài học này nó đều xem như nhau. Và thực ra khi mà các bạn chia sẻ cho người khác thì họ cũng khó mà hiểu được. Nhưng nếu như những ai họ có những trải nghiệm nhất định rồi thì họ sẽ hiểu được những cái thứ các bạn chia sẻ. Nó cũng đi theo những cái bước, những cái vòng luẩn quẩn thôi. Đầu tiên là các bạn thấy rằng công việc trading nó dễ, thấy người khác họ kiếm được tiền dễ dàng, đúng nào? Sau đó các bạn tham gia vào, các bạn nghe theo một số người họ chia sẻ kèo, thấy thắng hay quá. Các bạn nghĩ rằng kiếm tiền dễ, mình chỉ cần follow theo người ta biểu buy thì buy, biểu sell thì sell, biểu đặt stop loss thì đặt stop loss, thì mình sẽ kiếm được tiền. Nhưng sau một cái thời gian thua lỗ thì các bạn nhận ra không phải, làm theo như vậy cũng mất tiền. Rồi bắt đầu các bạn sẽ tìm kiếm đến những cái đội nhóm, những cái con bot về copy trade, vân vân. Rồi các bạn có thể ủy thác cho những ai đó họ giao dịch. Nhưng sau một cái thời gian khi mà ủy thác giao dịch, người ta vẫn làm cho các bạn cháy tài khoản, những cái con bot giao dịch cũng làm cho các bạn thua lỗ, thì các bạn lại tiếp tục nhận ra cái việc mà đưa tiền cho người khác thì chỉ có nhận lại là việc mất tiền thôi. Và kinh nghiệm các bạn học được là lần sau mình không đưa tiền cho người khác nữa. Rồi tiếp theo các bạn bắt đầu đúc kết được là chỉ có tin vào chính bản thân mình thôi. Mình phải tự trade, mình phải tự giao dịch, mình phải tự học, mình phải hoàn thiện. Thì lúc này các bạn mới bước đến cái bước tiếp theo là các bạn không tin ai cả, bắt đầu là đào sâu học tập. Và có thể lúc này các bạn tìm đến được cái kênh YouTube này, các bạn đang nghe cái podcast này, đúng nào? Nếu các bạn đang thực sự như vậy thì các bạn có thể comment nha, để tôi xem các bạn có đi đúng những cái trải nghiệm đó không. Đó. Và làm sao để có thể giữ được kỷ luật trong trading? Chỉ khi các bạn chịu ngồi xuống, các bạn lắng nghe, các bạn chịu khó quan sát chính bản thân mình. Có những lúc mình rất là nôn nóng vào lệnh, có những lúc mình quá là cố chấp, mình cứ giữ khư cái lệnh đó, mình cứ khăng khăng rằng là mình đúng, và mình cứ tiếp tục nhồi lệnh, mình cháy tài khoản. Các bạn phải biết quan sát những cái sai lầm của mình, mặc dù là nó đau, các bạn đau chứ. Bản thân tôi cũng có những cái thiệt hại rất là lớn. Khi mà ngồi quan sát, khi ngồi nhìn lại, các bạn đau lắm. Thậm chí mình không muốn nhắc đến những cái thiệt hại đó. Nhưng sau này khi mà tôi đối diện với nó, tôi quan sát kỹ những cái lúc mà mình gọi là hành động nó không đúng. Những cái kỹ năng xử lý của mình tại thời điểm đó nó dở, nó không thực sự hoàn thiện, nó không thực sự có một cái bộ phương pháp giao dịch. Chính vì vậy khi mà quan sát những cái sai lầm của bản thân, quan sát những cái sai lầm của những người khác, thì lúc này mình biết được mọi cái nguyên nhân mà mình thua lỗ không phải đến từ thị trường, không phải là do mình không may mắn, cũng không phải là do mình nghe ai đó mình thua lỗ, mà khi các bạn nhận ra mọi thứ nó đều do từ chính bản thân các bạn, thì khi này các bạn mới bắt đầu xây dựng cho mình một cái phương pháp để mình giao dịch. Và khi các bạn có cho mình một cái phương pháp giao dịch, các bạn follow theo cái bộ phương pháp đó, thì lúc này cái sự giữ kỷ luật nó mới hình thành. Còn thông thường các bạn sẽ giao dịch theo cảm tính, các bạn sẽ giao dịch theo cảm xúc. Các bạn sẽ nhìn vào một cái chart, nhìn trên đồ thị, và lúc này các bạn sẽ cứ vào lệnh, mà thực sự các bạn không có một cái bộ tiêu chí vào lệnh. Đó là lý do vì sao các bạn cứ là thua lỗ, các bạn cứ là mông lung. Bởi vì lúc này thì các bạn nhìn thấy mô hình là các bạn có thể buy, lúc khác thì các bạn nhìn thấy cũng giống tương tự như vậy, nhưng mà các bạn muốn vào một cái lệnh sell. Và cứ như vậy trong một cái thời gian rất là dài, và các bạn cứ nói là các bạn không giữ kỷ luật, nhưng mà thực ra các bạn không có cho mình một cái bộ phương pháp giao dịch. Chính vì các bạn không có cho mình một cái bộ phương pháp giao dịch, các bạn không biết là cái mô hình nào các bạn nên vào lệnh, những cái mô hình nào các bạn nên đứng ngoài, những cái mô hình nào các bạn nên thoát lệnh, những cái mô hình nào các bạn phải có stop loss, vân vân. Thì khi mà các bạn ý thức được điều đó và các bạn muốn làm nó, thì tôi xác định với các bạn luôn là các bạn bắt đầu hình thành được cái việc là giữ kỷ luật. Các bạn biết thông thường nhìn vào trading, nhiều người cứ nghĩ rằng trading nó dễ lắm, và các bạn cứ nghĩ rằng là ai cũng có thể học được. Nhưng mà thực sự bản thân tôi đã làm việc với khá nhiều anh chị, thì tôi nói thật với các bạn là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của tôi để chia sẻ cho những người khác hiểu không phải đơn giản, mà không phải ai họ cũng có thể hiểu được, mà cũng không phải ai họ cũng có thể nghiêm túc họ làm theo những cái thứ mà tôi chia sẻ. Trong cái podcast này, tôi chỉ muốn các bạn ý thức được là cái việc là giữ cái sự kỷ luật nó quan trọng như thế nào. Các bạn hãy tưởng tượng đi, nếu như các bạn giữ gìn cái sự kỷ luật, thì tôi tin chắc chắn rằng một điều, các bạn sẽ không bị những cái thua lỗ lớn nó ảnh hưởng đến tài khoản của các bạn. Ví dụ các bạn có stop loss, thì chắc chắn câu chuyện là gì? Các bạn sẽ không để mà tài khoản các bạn đến những cái khoản rủi ro lớn được, đúng không nào? Mọi thứ nó đến từ cái việc là các bạn không giữ kỷ luật thôi. Thế thì cái việc trong trading các bạn, stop loss là một phần của trading. Các bạn không thể nào tránh stop loss được. Cái việc mà chúng ta giao dịch và chúng ta chạm stop loss là câu chuyện bình thường. Cái mà một trader chuyên nghiệp họ làm được là khi mà chạm cái điểm thua lỗ là họ chấp nhận cho cái việc là mình thua cái lệnh đó. Nhưng những cái anh chị mà mới vào thị trường, mới trading, thì họ không chấp nhận cho cái việc mình sai. Họ không chấp nhận cho cái việc là mình dự đoán sai. Và đó lý do tại sao họ cứ kéo dài stop loss ra. Thậm chí họ đi CA âm, họ nhồi lệnh vào. Và đó lý do tại sao là họ cháy tài khoản, họ thua lỗ. Thì quay trở lại câu chuyện trong podcast này, tôi muốn các anh chị ý thức được cái việc là giữ kỷ luật nó quan trọng như thế nào. Và cái việc là cháy tài khoản, cái việc các bạn thua lỗ lớn, nó không phải do thị trường, không phải do các bạn không may mắn, không phải do các bạn nghe ai đó đâu, mà các bạn nhận ra mọi thứ nó nằm ở chính bản thân các bạn. Lỗi nằm ở chính các bạn, do năng lực các bạn chưa vững, do năng lực các bạn còn hạn chế, thì lúc này các bạn mới có thể hoàn thiện được. Còn nếu các bạn cứ đổ lỗi thị trường, đổ lỗi do mình không may mắn, hoặc là trách người KOL này, trách người KOL kia, vân vân, đủ cả, thì chắc chắn câu chuyện là các bạn sẽ không thể nào mà tiến bộ được, và chắc chắn các bạn cũng khó mà có thể hiểu được những cái thứ mà tôi đang chia sẻ với các anh chị. Thì để thế nào mà xây dựng cho mình một cái phương pháp giao dịch để mình giữ kỷ luật? Thì các bạn biết cái việc mà giữ kỷ luật nó đến từ ý thức, từ trong chính bản thân các bạn. Nó giống như thế này, tôi sẽ ví dụ cho các bạn. Các bạn thấy là trong các anh chị, các bạn ý thức được cái việc là nếu như mà các bạn uống rượu bia vào, đúng không? Các bạn lái xe, các bạn đi ra đường, thì các bạn sẽ bị các chú công an phạt, đúng không? Dạo này các bạn thấy là đo nồng độ cồn nhiều, đúng không? Nếu mà đi ô tô thì tôi nhớ không lầm khoảng tầm 40 triệu phạt, cộng với cái việc là các bạn bị giam bằng lái, đúng không? Nhưng có rất nhiều anh chị, các bạn vẫn suy nghĩ rằng từ đây tôi chạy qua nhà bạn kia gần xíu thôi, không sao cả, nên cũng có thể lái xe hơi đi được. Rồi qua đó các bạn thấy là đầu tiên các bạn cũng ý định là không uống, nhưng qua đó thấy bạn bè vui quá, hoặc là nó ép các bạn quá, các bạn uống vào một lon hai lon là các bạn thấy là mình đã sai rồi nè. Rồi thậm chí khi mà uống một lon hai lon á, rồi lúc mà về các bạn lại không có bắt xe taxi công nghệ đúng không, mà các bạn lại lấy xe của mình lái về, thì lúc này câu chuyện là các bạn đã vi phạm cái kỷ luật, vi phạm cái rule ban đầu các bạn đưa ra. Thì đó là cái phần mà các bạn thấy là nếu như các bạn không ý thức từ trong chính bản thân các bạn là ok, cho dù bạn có mời tôi thì tôi cũng không có uống, bởi vì là hôm nay tôi lái xe đi, có gì mong bạn thông cảm. Hoặc nếu như mà vui quá không giữ kỷ luật được cái việc đó, thì cái việc tiếp theo các bạn cần phải làm là ok, thôi hôm nay tôi uống với bạn, tôi vui với bạn cũng được, nhưng mà khi mà về thì tôi gửi xe lại nhà bạn, tôi bắt xe Grab về hoặc là lái xe công nghệ về đó, thì các bạn vẫn đảm bảo được cái sự an toàn mà các bạn không có bị các chú công an bắt đúng không. Nhưng trong trường hợp các bạn á, là ok, tôi còn tỉnh không sao đâu, uống còn lon hai lon đâu xi nhê gì đúng không, lái xe về, lúc này á, thì là gì, chú công an chú bắt lại, thì các bạn thấy là các bạn bị vi phạm kỷ luật đúng không. Chưa nói đến cái việc á, là trong lúc các bạn có rượu bia vào thì các bạn lái xe không tỉnh táo, có thể gây những cái tai nạn. Thì quay trở lại cái việc mà giữ được cái sự kỷ luật á, nó đến từ ý thức trong chúng ta, nó đến từ tính cách. Và tôi tin rằng các bạn khi mà các bạn hiểu được bản chất thật sự thì các bạn sẽ biết cách giữ kỷ luật. Để có thể giữ kỷ luật như thế nào, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn trong phần 2 của cái podcast tập tiếp theo. Thì tôi hy vọng là những cái chia sẻ của tôi trong cái tập podcast này nó mang lại giá trị cho các bạn, để các bạn nhận ra được cái việc là giữ được kỷ luật nó quan trọng như thế nào. Và các bạn sẽ có ý thức mình sẽ giữ kỷ luật, tức là phải có ý thức cái đã. Nếu các bạn không có ý thức, các bạn không nghiêm túc, thì cho dù tôi chia sẻ hay như thế nào, phương pháp của tôi có hay đến đâu, thì các bạn cũng sẽ không làm được. Thì tôi hy vọng cái podcast này nó mang lại giá trị cho các bạn. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Thì nếu các bạn thấy cái podcast này hay, các bạn có thể cho tôi một like, hoặc các bạn có thể chia sẻ đến nhiều người biết đến hơn nữa. Thì hy vọng giúp được ai đó cũng là một cái niềm vui của tôi rồi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những số podcast tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các anh chị.